Chương 3: Hòa hoãn để đi tới chiến tranh quyết liệt. Một La Mã: thế của địch phải hòa hoãn với ta. Quân Nguyên hung hãn, tàn bạo, hiếu chiến, đối với các nước ngoài chỉ có xâm lược, tàn phá. Xâm lược một lần không được thì xâm lược lần thứ hai, thứ ba, không giao hảo, hữu nghị với một nước nào, một dân tộc nào. Quân Nguyên ở Vân Nam, đối với nước ta, tất nhiên không đi ra ngoài đường lối đối ngoại bạo ngược đó. Chúng đã xâm lược nước ta, bị thất bại, nhất định chúng không chịu bó tay. Nhưng thế của chúng chưa thể tiến hành ngay một cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai vào nước ta. Đạo quân Ngột Lương Hợp Thai bị thiệt hại nặng trên chiến trường Đại Việt, chưa có quân số bổ sung. Tất cả các đạo quân Nguyên khác đều phải tập trung toàn lực đánh Tống, không thể chia sẻ lực lượng, tăng viện cho Ngột Lương Hợp Thai. Bản thân Ngột Lương Hợp Thai cũng phải đem quân từ Vân Nam đi sâu vào đất Tống, kịp thời phối hợp với đạo quân Húc Tất Liệt từ phía Bắc xuống, cùng vây đánh Ngạc Châu của Tống. Nhưng miếng mồi Việt Nam bỏ thì tiếc, đánh chiếm chưa được thì phải thường xuyên tiếp xúc, không bỏ lơi. Tiếp xúc để dò xét tình hình nước ta, luôn luôn đe dọa, uy hiếp, ép buộc ta quy phục, làm nhục tinh thần, nhuệ khí của ta, tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc chiến tranh xâm lược sau, khi chúng có cơ hội. Vì vậy, địch chủ động hòa hoãn và giao dịch với ta. Về phía ta, ta sẵn sàng hòa hoãn với địch, cũng để tiếp xúc, tìm hiểu địch kỹ hơn nữa và chuẩn bị đề phòng một cuộc chiến tranh xâm lược mới của địch. Ngột Lương Hợp Thai đem quân từ Thăng Long chạy về tới Vân Nam, lập tức cho sứ sang nước ta. Triều đình nhà Trần cho sứ Nguyên tới Thăng Long, mặc dầu biết là chúng sang ta với mục đích hạch sách, đòi ta xưng thần nộp cống. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 24A, hết chú thích. Và có thể còn đòi hỏi nhiều thứ. Nhưng triều đình nhà Trần không quyết định một điều gì với sứ Nguyên, mà cho sứ ta sang Vân Nam trực tiếp trao đổi với Ngột Lương Hợp Thai. Danh tướng Lê Phụ Trần, người đã góp phần công sức quan trọng vào việc đánh thắng Ngột Lương Hợp Thai, được lệnh lên đường sang Vân Nam, có Chu Bác Lãm làm phó sứ đi cùng. Bấy giờ là tháng 2 năm 1258. Nhà Trần hòa hoãn với Nguyên nhưng vẫn giao hảo với Tống. Trong khi Lê Phụ Trần, Chu Bác Lãm đi sứ Nguyên, thì nhà Trần cho một sứ bộ khác sang Tống, có lẽ để thông báo cho Tống biết việc ta đánh thắng quân Nguyên, ngăn chặn quân Nguyên không cho qua Đại Việt vào đất Tống, giúp Tống tránh được một mũi tiến công của quân Nguyên vào sau lưng Tống. Còn sứ bộ Lê Phụ Trần, Chu Bác Lãm sang Vân Nam là để trực tiếp trao đổi với Ngột Lương Hợp Thai về mối quan hệ giữa ta và Nguyên. Có thể Ngột Lương Hợp Thai yêu sách nhiều thứ, nhưng sứ ta không chịu. Cuối cùng, sứ ta chỉ nhận nộp cống như sử cũ ghi, rốt cuộc định 3 năm một kỳ, cống làm lệ thường. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 24A. Hết ghi chú. Theo nguyên sử, mùa hè năm 1258, một sứ bộ khác của ta đem đồ cống sang Vân Nam, gặp Ngột Lương Hợp Thai. Ngột Lương Hợp Thai cho đưa đồ cống tới nơi hành tại của chúa Mông Thác là Mông Kha, tức Nguyên Hiến Tôn. Chú thích: Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 2A. Hết chú thích. Mông Kha đương trên đường hành quân từ phía bắc xuống đánh phá vùng Tứ Xuyên của Tống. Nơi hành tại, tức nơi đóng quân của Mông Kha lúc ấy, có thể thuộc vùng Thiểm Tây hoặc vùng Tứ Xuyên. Tuy nhận đồ cống của ta, Ngột Lương Hợp Thai vẫn không thỏa mãn. Hắn cho một viên quan ở Vân Nam là Nậu Lạc Đinh. Chú thích: tên viên sứ này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và An Nam Chí Lược viết là Nậu Lạc Đinh. Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí viết là Nạp Lạc Đinh. Nguyên sử viết là Nộp Lạc Đinh. Hết chú thích. Người Hồi giáo. Chú thích: người Hồi giáo là người vùng Trung Á, Tây Á, tại những nước bị Mông Thác chiếm đóng. Bọn chú Mông Thác áp dụng chính sách lấy người dân tộc này cai trị dân tộc khác. Người Hồi giáo, Musulman và người Hồi hộp. Uyghur bị quân Mông Thác chinh phục sớm nhất và cũng theo chúng sớm nhất, nên được chúng tin dùng, thường đi đi cai trị các dân tộc bị chinh phục sau. Lúc này, bọn chúa Mông Thác đưa nhiều người Hồi giáo tới làm quan cai trị hoặc cầm giữ binh quyền ở các địa phương vùng Vân Nam. Hết chú thích. Sang sứ nước ta tiếp tục yêu sách. Nậu Lạc Đinh đem theo một bức thư của Ngột Lương Hợp Thai, đại ý viết: trước ta sai sứ sang thông hiếu, các ngươi giữ không cho về. Ta phải ra quân năm ngoái, quốc chúa ngươi phải chạy ra thảo giả. Ta lại sai hai sứ đi chiêu an trả nước cho, ngươi lại trói sứ của ta đuổi về. Nay đặt sai sứ sang dụ dỗ, như các ngươi thật tâm nội phụ thì quốc chúa phải thân đến. Nhược bằng không sửa lỗi, hãy nói ta rõ. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 2A và 2B. Hết chú thích. Ngột Lương Hợp Thai muốn lấn dần, cho Nậu Lạc Đinh sang đòi vua Trần vào chầu, một hình thức phiên thần lệ thuộc mà các vua Việt Nam không hề làm với bất cứ một triều đại phương Bắc nào. Cố nhiên là vua Trần bác bỏ yêu sách đó và bảo Nậu Lạc Đinh: nước nhỏ thành tâm thờ nước lớn, thì nước lớn đãi như thế nào? Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 2A và 2B. Hết chú thích. Tức có ý vặn hỏi: ta giao hảo nộp cống cho Nguyên thì phải đãi lại như thế nào? Trong thời phong kiến, nước nhỏ đưa tặng vật cho nước lớn gọi là cống, nước lớn đưa tặng vật cho nước nhỏ gọi là ban. Mà tặng vật thì thường là có đi có lại, nước nhỏ tặng nước lớn cũng tặng nước nhỏ. Ta chỉ chấp nhận một yêu sách đơn giản đó. Nậu Lạc Đinh phải trở về Vân Nam, không được việc gì. Lúc ấy, Ngột Lương Hợp Thai đương chuẩn bị đem quân lên Ngạc Châu. Hắn bàn giao việc giao thiệp với nước ta cho tên thân vương Bất Hoa, cầm đầu bộ máy thống trị của Nguyên ở Vân Nam, và yêu cầu Bất Hoa cho Nậu Lạc Đinh sang Việt Nam lần nữa, tiếp tục thúc ép vua Trần sang chầu vua Nguyên. Nhưng Nậu Lạc Đinh sang lần thứ hai cũng không đạt kết quả. Vua Trần bảo Nậu Lạc Đinh: đợi khi có đức âm tới, sẽ cho con em sang làm con tin. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 2B. Hết chú thích. Bằng sự trả lời lần này, vua Trần khẳng định dứt khoát rằng vua Việt Nam không sang chầu vua Nguyên. Khi nào vua Nguyên có chiếu chỉ thì sẽ cho con em sang. Nậu Lạc Đinh lại về không. Yêu sách của bọn hiếu chiến ở Vân Nam bị bác bỏ, mà chúng phải chịu không làm gì được, vì sức của chúng chưa thể uy hiếp được ta. Địch buộc phải tạm thôi mọi yêu sách. Tình thế hòa hoãn giữa ta và địch đã diễn ra ngoài ý muốn của chúng. Không phải chỉ trong một lúc mà kéo dài trong một thời gian khá lâu. Chúng không thể nghĩ tới việc uy hiếp đánh chiếm Việt Nam, vì chúng bị thất bại bất ngờ trong cuộc tổng công kích vào đất Tống năm 1258-1259, đặc biệt là trong trận Điếu Ngư ở Tứ Xuyên. Hậu quả của những thất bại này dẫn tới một cuộc nội chiến ác liệt giữa bọn chúa Mông Thác trong nhiều năm. Theo kế hoạch tổng công kích vào đất Tống của đại hãn Mông Kha, thì một đạo quân do Tháp Tề Nhĩ chỉ huy tiến đánh Kinh Châu, một đạo quân do Hốt Tất Liệt chỉ huy tiến đánh Ngạc Châu. Đạo quân Ngột Lương Hợp Thai ở Vân Nam được lệnh lên Ngạc Châu phối hợp tác chiến với đạo quân Hốt Tất Liệt, còn Mông Kha thì đích thân đem quân tiến đánh Tứ Xuyên. Đạo quân của Mông Kha có 4 vạn người, nói phao là 10 vạn, vượt sông tới Lục Bàn Sơn thuộc Cam Túc, chia quân theo 3 đường tiến xuống Tứ Xuyên. Đầu năm 1259, quân Mông Thác tới được gần Hợp Châu thuộc Tứ Xuyên. Mông Kha cho người đi dụ hàng. Tướng Tống trấn thủ Hợp Châu là Vương Kiên bắt giết kẻ dụ hàng, rồi cùng phó tướng Trương Bang tập trung quân tại thành Điếu Ngư kiên quyết chống giặc. Điếu Ngư là một trong hơn 10 thành phố nhỏ ở Hợp Châu mới được xây dựng năm 1243. Hơn 10 thành chỉ xây trong 3 năm, tất nhiên đều nhỏ hẹp và không kiên cố. Duy thành Điếu Ngư dựa vào thế núi nên hiểm trở hơn. Thành tuy nhỏ, lực lượng không nhiều, nhưng với quyết tâm chiến đấu của toàn thể tướng sĩ trong thành và được nhân dân Hợp Châu hết lòng ủng hộ, tiếp sức, Vương Kiên và Trương Bang đã giữ vững được thành để chống giặc. Tháng 3 năm 1259, Mông Kha đưa đại quân tới vây hãm Hợp Châu. Quân Mông Thác dốc toàn lực đánh thành, dùng mọi vũ khí phá thành nhưng không phá được. 4 vạn quân Mông Thác đánh thành Điếu Ngư nhỏ bé này trong 5 tháng liền mà không hạ được. Quân Tống trong thành dùng phi thạch, máy bắn đá đẩy lùi nhiều đợt tiến công của địch và đánh cho địch thiệt hại nặng nề. Tháng 8 năm 1259, Mông Kha tập trung toàn quân đánh thành và Mông Kha đích thân ra trận dốc chiến. Nhưng Mông Thác không đương nổi phi thạch của quân Tống từ trong thành Điểu Ngư bắn ra và Mông Kha bị chết vì phi thạch trong trận này. Đại hãn Mông Kha chết trận, quân Mông Thác như rắn mất đầu, phải bỏ trận địa rút chạy. Được tin Mông Kha chết, Hốt Tất Liệt ở Ngạc Châu vội vàng lui quân, lo tỉnh về ngay Mông Cổ để giành ngôi đại hãn. Cuộc tổng công kích của quân Mông Thác trên đất Tống hoàn toàn thất bại, cuộc xâm lược phải dừng lại. Hốt Tất Liệt cùng Ngột Lương Hợp Thai đem quân từ Ngạc Châu trở về Bắc. Nhưng Hốt Tất Liệt không về tới quốc đô Mông Cổ là Hòa Lâm, trong lãnh thổ nước Mông Cổ ngày nay, mà dừng lại ở kinh đô Khai Bình, thuộc khu tự trị Nội Mông ngày nay, tự ý lên ngôi đại hãn, đặt niên hiệu theo chế độ hoàng đế Trung Quốc. Lấy năm Canh Thân, năm 1260, làm năm trung thống thứ nhất. Nhiều quý tộc Mông Thác không chấp nhận việc làm của Hốt Tất Liệt, triệu tập đại hội quý tộc tại quốc đô Hòa Lâm, cử em Hốt Tất Liệt là A Lý Bất Kha làm đại hãn, chống lại Hốt Tất Liệt. Như vậy là chỉ mấy tháng sau khi Mông Kha chết, đế quốc Mông Cổ rối loạn và chia rẽ sâu sắc. Hai đại hãn là hai anh em ruột, đánh phá lẫn nhau rất ác liệt. Các hãn làm chủ các nước ở phía Tây cũng không chấp nhận quyền đại hãn của Hốt Tất Liệt, tự ý tách khỏi đế quốc Mông Cổ, trở thành những quốc gia độc lập và hoàn toàn riêng biệt. Đế quốc Mông Cổ tồn tại từ thời thành các tư hãn Oa Khoác Đài, Mông Kha, tới đây không còn nữa. Sức mạnh của Hốt Tất Liệt và quân đội Mông Thác trong phạm vị thế lực của Hốt Tất Liệt kém sút nhiều so với sức mạnh của các đại hãn và các lực lượng quân sự Mông Thác trong những thời kỳ đế quốc Mông Cổ trước. Cuộc nội chiến ác liệt giữa Hốt Tất Liệt và A Lý Bất Kha kéo dài. Trong tình hình đó, Hốt Tất Liệt không có sức mở rộng xâm lược trên đất Tống và tiến hành chiến tranh với Việt Nam, nhưng chúng vẫn duy trì quan hệ với nước ta. Về phía ta, nhà Trần cũng cho người qua lại giao dịch với quân Nguyên ở Vân Nam để tìm hiểu tình hình nội bộ quân Nguyên và theo dõi những diễn biến chiến tranh giữa Nguyên và Tống. Để chống lại đại hãn A Lý Bất Kha, Hốt Tất Liệt cố sức làm tỏ rõ danh nghĩa đại hãn của mình với các nước láng giềng. Ngày cuối năm trung thống thứ nhất, hắn cử một sứ bộ ngoại giao sang nước ta, Do Lan Trung Bộ, Lễ Mạnh Giáp, làm Nam Vụ Sứ và Viên Ngoại Lan Bộ, Lễ Lý Văn Tuấn làm Phó Sứ. Chú thích: Lan Trung và Viên Ngoại Lan là những chức quan nhỏ. Theo quan chế của nhà Nguyên, Lan Trung thuộc bậc Tòng Ngũ Phẩm, Viên Ngoại Lan thuộc bậc Tòng Lục Phẩm. Hết chú thích. Sứ bộ này đi 6 tháng. Chú thích: theo Nguyên Sử, quyển 4, Thế Tổ Bản Kỷ, sứ bộ này đi ngày 3 tháng 12 năm Canh Thân, tức ngày 5 tháng 1 năm 1261, và theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 6 năm Tân Dậu, tức tháng 7 năm 1261, sứ bộ tới nước ta. Hết chú thích. Tới Thăng Long, trao vua Trần chiếu thư của Hốt Tất Liệt, đại ý như sau: mới đây thú thần ở nước Đại Lý là An Phủ Nhiếp Chỉ Mạch Đinh, chú thích, người Hồi giáo. Hết chú thích. Chạy trạm dân biểu nói nước Khanh có thành ý hướng phong Mộ Nghĩa. Nghĩ Khanh trước kia thời tiên triều đã từng thần phục từ xa cống phương vật, nên ban chiếu chỉ dụ các quan liêu sĩ thứ nước Khanh phàm áo mũ, điển lễ, phong tục vẫn y theo cựu chế của nước mình, không phải thay đổi. Cũng như nước Cao Ly mới đây sai sứ sang hỏi, đã xuống chiếu cho hết thảy đều theo lệ ấy. Ngoài ra, ta đã cấm các biên tướng ở Vân Nam không được thiện tiện đưa binh lấn cướp biên giới, quấy nhiễu nhân dân nước Khanh. Các quan liêu sĩ thứ nước Khanh cứ yên ổn làm ăn như trước. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, trang 2B, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, trang 27A. Hết chú thích. Thế của quân Nguyên chưa thể xâm lược nước ta được, nên Hốt Tất Liệt phải tiếp tục quan hệ hòa hoãn với ta. Nhưng hắn cũng để lộ rõ mưu đồ lợi dụng mối quan hệ hòa hoãn để thực hiện giả tâm mua chuộc, dụ dỗ nước ta làm thuộc quốc của chúng, như kiểu nước Cao Ly, Triều Tiên lúc bấy giờ. Vua Cao Tôn nước Cao Ly đã cùng nhân dân kiên trì kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược từ năm 1231, khi hàn khi đánh liên tục 18 năm, nhưng tới năm 1259 thì thất bại hoàn toàn. Cao Tôn phải cho thái tử là Điển sang ở bên Nguyên làm con tin. Điển trở thành tay sai của Nguyên. Cũng trong năm 1259, vua Cao Tôn chết, Hốt Tất Liệt cho Điển trở về làm vua Cao Ly, và Điển đã dâng nước cho Hốt Tất Liệt, chịu sự khống chế giám sát của quân Nguyên. Nhưng thế nước ta khác Cao Ly, về quân sự ta đã đánh thắng Nguyên, về ngoại giao ta vốn không nhượng bộ trước những hạch sách hống hách và mọi mưu đồ của Nguyên. Hốt Tất Liệt muốn lừa ép nước ta làm thuộc quốc, nhưng lại sợ nhân dân ta phản ứng, có thể phản ứng cả về quân sự, nên cuối chiếu thư phải lèo thêm một câu là đã cấm các biên tướng ở Vân Nam không được thiện tiện đưa binh lấn cướp biên giới, để xoa dịu sự bất bình của quân dân ta. Khi sứ Nguyên về nước, triều đình nhà Trần về mặt ngoại giao cũng cho một sứ bộ do thông thị đại phu Trần Phụng Công, chư vệ ký bang Nguyễn Thâm, viên ngoại lang Nguyễn Diễn cầm đầu sang Nguyên thông hiếu. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 26B, 27A. Hết chú thích. Nhưng về mặt quân sự, triều đình nhà Trần và quân dân ta vẫn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu chống giặc. Để tăng cường quốc phòng, đầu năm 1261, nhà Trần tuyển dân đinh, các lộ, trai tráng thì sang làm binh, tức quân chủ lực. Các dân đinh khác, một phần lấy vào các đội tuyển, phong ở các phủ lộ huyện, tức quân địa phương, một phần lấy làm sắc dịch ở các sảnh, viện, cục. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 26B, 27A. Hết chú thích. Tức quân cảnh vệ phục vụ ở các cơ quan trung ương. Cũng thời gian này, nhà Trần tổ chức thi lại viên, tức viên chức sơ cấp, chọn những người biết chữ, viết tốt và thông thạo các phép tính để làm duyện lại nội lệnh sử. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 26B, 27A. Hết chú thích. Củng cố thêm một bước bộ máy hành chính của các cơ quan trung ương. Tháng 4 năm 1262, triều đình xuống chiếu cho các đạo làm đồ binh khí, đóng chiến thuyền và điều quân thủy bộ tới tập trận ở chính bãi Phù Sa, sông Bạch Hạc, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 27B, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chính biên, quyển 7, trang 5. Hết chú thích. Tháng 10 năm 1262, xét tình trạng những người bị tội trong các nhà giam, dù tội nặng, nhẹ đều được tha bổng, trừ những kẻ cầm đầu quân Nguyên trong chiến tranh năm 1258 thì không tha. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 27B, Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chính biên, quyển 7, trang 5. Hết chú thích. Về ngoại giao, trong khi sứ ta Trần Phụng Công đương trên đường sang Nguyên, thì tháng 7 năm 1262, sứ của Tống sang ta đem sách phong của triều đình Tống, phong vua Trần Thánh Tôn làm An Nam Quốc Vương và Thượng Hoàng Trần Thái Tôn làm Đại Vương. Chú thích: Việt Sử Thông Giám Cương Mục, chính biên, quyển 7, trang 5, và Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, quyển 46, ban giao chí. Hết chú thích. Có thể là Tống biết việc nhà Trần giao thiệp với triều đình Nguyên nên vội làm việc này để tỏ tình thân thiện, mong giữ được quan hệ láng giềng tốt với ta. Sứ bộ Trần Phụng Công sang Nguyên khoảng tháng 9 năm 1262, tới kinh đô Khai Bình. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 5, Thế Tổ Bản Kỷ, trang 7B, 8A, chép: Tháng 9 năm Trung Thống thứ 3, ngày Kỷ Tỵ, tức 20 tháng 9 năm 1262, Trần Quang Bính nước An Nam, tức vua Trần Thái Tôn, sai sứ cống phương vật, Như vậy là tháng 9 năm 1262, sứ ta mới tới triều đình Nguyên. Sứ Nguyên là bọn Mạnh Giáp đi cùng sứ ta về nước, chắc cũng tới nơi vào thời gian đó. Hết chú thích. Đây là lần đầu tiên sứ bộ ta trực tiếp giao thiệp với triều đình Nguyên. Buổi đầu, để mua chuộc ta, Hốt Tất Liệt gửi tặng vua Trần 3 tấm gấm Tây Cẩm và 6 tấm gấm Kim Thục, gấm vàng. Tháng 10 năm 1262, Hốt Tất Liệt lấy Nậu Lạc Đinh ở Vân Nam đi sứ sang Đại Việt, đem sắc phong vua Trần làm An Nam Quốc Vương, ban tặng vua Trần một chiếc hổ phù và lần này đưa chiếu thư đòi hỏi ta nhiều thứ. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, trang 3A. Hết chú thích. Hốt Tất Liệt cho Nậu Lạc Đinh xung chức Đạt Lỗ Hoa Xích và ban cho hổ phù. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 5, Thế Tổ Bản Kỷ, trang 8A. Hết chú thích. Như đã ban cho vua Trần, để đi sứ là có ý muốn coi Việt Nam như một địa phương trong lãnh thổ của Nguyên, và Nậu Lạc Đinh tới Việt Nam cũng có quyền hành như vua Trần. Giả tâm của Hốt Tất Liệt đã bộc lộ rõ không chỉ trong hành động mà cả trong chiếu thư của hắn do Nậu Lạc Đinh đem sang. Chiếu thư lời lẽ như sau: Khanh đã gửi đồ lễ nhận làm bề tôi. Vậy, bắt đầu từ năm Trung Thống thứ tư, năm 1263, cứ 3 năm cống một lần, chọn nho sĩ, thầy thuốc, cùng người thông âm dương bói toán, các hạng thợ mỗi loại 3 người, đem đến cùng với các thứ: dầu tô hợp, quan hương, vàng bạc, chu sa, trầm hương, đàn hương, tê giác, đồi mồi, trân châu, ngà voi, vải trắng. Vẫn lấy Nậu Lạc Đinh xung chức Đạt Lỗ Hoa Xích, đem hổ phù đi lại nước An Nam. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, trang 3A. Hết chú thích. Hốt Tất Liệt phong vương cho vua Trần là có dụng ý ràng buộc vua Trần thành chư hầu, chịu sự khống chế của hắn về mọi mặt. Nhưng đối với nhà Trần, Tống hay Nguyên phong vương đều không có ý nghĩa gì. Các vua Trần không bao giờ quan tâm tới việc cầu phong các triều đình phương Bắc. Phan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí đã nhận định: các vua Trần được nhường ngôi chưa từng cầu phong ở Trung Quốc. Ghi chú: Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, quyển 46, Ban Giao Chí. Hết ghi chú. Và ở một đoạn khác trong sách, Phan Huy Chú nhận định: đến nay phong vương thì Mông Cổ phong trước, nhà Tống phong sau. Ghi chú: theo trật tự thời gian sứ sang phong thì Tống phong trước, Mông Cổ phong sau. Hết ghi chú. Đó cũng chỉ là tùy hai nước ấy tự sai sứ sang, nước ta chưa từng đưa thư trước cầu phong với hai nước ấy. Ghi chú: Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, quyển 46, Ban Giao Chí. Hết ghi chú. Những năm 1259-1260, nội bộ Mông Thác rối ren, Hốt Tất Liệt chưa thể chú ý tới công việc đối ngoại. Nhưng bọn thống trị Mông Thác ở Vân Nam vẫn thường cho sứ sang Việt Nam để mối quan hệ với ta không bị cắt đứt. Và có thể Nậu Lạc Đinh đã được trao trách nhiệm đi sứ trong hai năm ấy. Nay, sau khi sứ bộ Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn về nước, Hốt Tất Liệt lại cử Nậu Lạc Đinh đi sứ. Vì thế, Nguyên Sử chép vẫn lấy Nậu Lạc Đinh đi sứ nước ta. Nậu Lạc Đinh đã sang Việt Nam nhiều lần, am hiểu tình hình Việt Nam, thông thạo các vấn đề Việt Nam, dễ tiếp xúc với triều đình Việt Nam. Nậu Lạc Đinh lại ở ngay Vân Nam, giao dịch với Việt Nam nhanh chóng, đỡ vất vả hơn những phái đoàn sứ giả từ Kinh Đô Khai Bình ra đi. Nhưng tại sao Hốt Tất Liệt lại cho Nậu Lạc Đinh xung chức Đạt Lỗ Hoa Xích, không xung chức Nam Dụ Đại Sứ như sứ giả Mạnh Giáp trước đây? Đạt Lỗ Hoa Xích là tiếng Mông Cổ, phiên âm ra chữ Hán. Thời Nguyên, Đạt Lỗ Hoa Xích là chức quan làm công việc hành chính ở các địa phương trên khắp nước Nguyên và những nước phụ thuộc vào Nguyên như Cao Ly chẳng hạn. Đạt Lỗ Hoa Xích chia làm nhiều cấp, ngạch bậc lương bổng cao thấp khác nhau. Mỗi lộ, phủ, châu, huyện đều có một Đạt Lỗ Hoa Xích và một số thuộc viên để làm công việc hành chính. Đạt Lỗ Hoa Xích Chỉ có từ cấp lộ trở xuống, chính quyền cấp tỉnh do những quan chức cao cấp hơn đảm nhiệm, như các hành tỉnh hữu thừa tướng, tả thừa tướng, bình chương chính sự, hữu thừa, tả thừa, vân vân. Nếu như muốn thống trị Việt Nam, cụ thể là muốn nắm quyền cai trị các lộ, phủ, châu, huyện ở Việt Nam, thì phải đưa sang Việt Nam hàng trăm đạt lỗ hoa xích và hàng nghìn quan lại khác, chứ không phải một tên đạt lỗ hoa xích như Nậu Lạc Đinh mà được. Hốt Tất Liệt biết như thế lắm, nên trong chiếu thư, hắn phải nói Nậu Lạc Đinh làm nhiệm vụ đi lại nước An Nam, tức làm nhiệm vụ của một sứ giả, chứ không làm nhiệm vụ cai trị của một đạt lỗ hoa xích. Nhưng Hốt Tất Liệt vẫn trao chức đạt lỗ hoa xích cho Nậu Lạc Đinh để đi sứ nước ta, là muốn coi nước ta như một địa phương thuộc quyền thống trị của hắn, và cố ý đưa ra một hình thức quan hệ lệ thuộc là trao cho một chức quan địa phương làm nhiệm vụ tiếp xúc, giao dịch với địa phương Đại Việt. Về việc Nậu Lạc Đinh xung chức đạt lỗ hoa xích để đi sứ Việt Nam, nhà Trần chưa phản đối, vì là sứ thì dù nước chúng phong chức gì đi chăng nữa, khi tới nước ta cũng chỉ là sứ, làm xong công việc sứ lại về nước sứ. Vả Nậu Lạc Đinh đã sang sứ nhiều lần, lại ở ngay Đại Lý, Vân Nam, sự tiếp xúc với hắn đỡ phiền phức hơn là mỗi lần sứ lại một người khác. Nhưng với những yêu sách nhũng nhiễu của Hốt Tất Liệt như ghi trong chiếu thư thì nhà Trần phản đối. Nậu Lạc Đinh trở về không, chẳng một yêu sách nào đạt kết quả. Triều đình nhà Trần cho viên ngoại lang Dương An Dưỡng, nội lệnh Vũ Phục Hoàng, thư xá Nguyễn Cầu, Trung Dực Lang Phạm Cử cùng đi với Nậu Lạc Đinh sang Nguyên, tạ ơn việc phong vương tặng gắm mà không nói gì đến những yêu sách của Hốt Tất Liệt. Tháng 12 năm 1263, sứ Bồ Ta cùng với Nậu Lạc Đinh tới kinh đô Nguyên. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, trang 3A, 3B. Hết chú thích. Hốt Tất Liệt tặng các sứ thần của ta đai ngọc, lụa, thuốc, yên cương theo thứ bậc khác nhau. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, trang 3A, 3B. Hết ghi chú. Trong khi sứ ta cùng Nậu Lạc Đinh sang Nguyên, thì tháng 8 năm 1263, lão tướng Trần Thủ Độ đi tuần ở Lạng Sơn. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, trang 28A. Hết ghi chú. Chắc là để củng cố việc biên phòng ở phía này. Và tháng 1 năm 1264, viên quan Tống và Hoàng Bỉnh ở phủ Tư Minh gần Lạng Sơn đem 1.200 thuộc bộ và dân sản vật địa phương xin sang quy phụ nước ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, trang 28A. Hết chú thích. Triều đình nhà Trần chấp nhận. Sứ bộ Dương An Dưỡng mãi tháng 9 năm 1265 mới từ Nguyên lên đường về nước. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, trang 3B. Nguyên Sử, quyển 6, Thế Tổ Bản Kỷ, trang 4A. Hết chú thích. Nhưng sứ ta lên đường về chưa được mấy ngày, Hốt Tất Liệt lại cho một sứ bộ sang ta. Sứ Nguyên lần này không phải là đạt lỗ hoa xích Hồi giáo Nậu Lạc Đinh, mà là hai người Hán với những chức tước khác: Thị Lang Ninh Đoan Phủ và Lang Trung Trương Lập Đạo. Chú thích: Lê Tắc, An Nam Chí Lược, quyển 3. Hết chú thích. Trong quan hệ hòa hoãn với ta, Hốt Tất Liệt thường có thái độ và hành động bất nhất, lúc thì thế này, lúc thế khác, lúc yêu sách cái này, lúc yêu sách cái kia, và hay cho sứ bất thường sang ta để thúc ép, dọa dẫm ta, muốn gây cho ta một tâm lý hoang mang, khiếp sợ chúng. Nhưng về phía ta, yêu sách nào, sứ nào của chúng, ta cũng không quan tâm. Sứ sang, rồi sứ lại về. Nhà Trần không giải quyết một việc gì theo ý muốn của chúng. Nhà Trần chỉ trích, bắt bẻ cả những hành động bất nhất của Hốt Tất Liệt. Đối với sứ Nguyên, tên nào tỏ ra biết điều, ta tiếp đãi mềm dẻo ân cần. Tên nào vô lễ, ngông nghênh hống hách, ta thuyết phục. Thuyết phục không nghe, thì ta thẳng tay răng đe, làm cho chúng mất ngông nghênh hống hách. Trong quan hệ với Nguyên, cái mà nhà Trần quan tâm hơn cả là tăng cường sức mạnh của dân tộc về cả hai mặt chính quyền và binh quyền để đề phòng xâm lược. Về chính quyền, tháng 4 năm 1266, nhà Trần mở khoa thi thái học sinh, lấy hơn 50 người đỗ, bổ làm quan. Tháng 5 năm 1267, chọn những nho sinh giỏi, bổ vào làm việc ở các quán, các sảnh, viện. Về kinh tế, để mở rộng diện tích canh tác, phát triển nông nghiệp, tháng 11 năm 1266, xuống chiếu cho các vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần, chiêu tập những người siêu tán không có tài sản, làm nô tỳ để khai khẩn ruộng hoang, lập làm điền trang. Về quốc phòng, nhà Trần cảnh giác, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của quân Nguyên trên đất Tống, nhất là ở những vùng gần biên giới nước ta. Năm 1266, thủy quân của ta ở lộ Đông Hải đi tuần biên giới, tới núi Ô Lôi ở phía bờ biển huyện Khâm trên đất Tống, dò xét, thấy quân Nguyên định kỳ hạn sang xâm lược nước ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 30b. Hết chú thích. Vội phi báo về triều: Ta càng tích cực chuẩn bị đối phó, dù việc chưa xảy ra. Tháng 9 năm 1267, vua Trần xuống chiếu định quân ngũ, mỗi quân 30 đô, mỗi đô 80 người. Chọn người tôn thất, giỏi võ nghệ, tinh binh pháp trông coi. Sức mạnh của dân tộc không phải chỉ là sức mạnh của quân, của dân, mà còn thể hiện ở sức mạnh của lãnh đạo. Nhận thấy điều đó, vua Trần Thánh Tôn rất chú trọng củng cố sự đoàn kết nhất trí trong tập đoàn lãnh đạo và thường nói với các vương hầu tôn thất: Ta với các khanh đã là đồng bào ruột thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui. Các khanh nên đem lời nói này truyền cho con cháu để ghi nhớ, không bao giờ quên. Thế là phúc trạch muôn đời của Tôn Miếu xã tắc vậy. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 31A. Hết chú thích. Đầu năm 1268, vua xuống chiếu cho các vương hầu tôn thất, xong buổi chầu thì vào trong nội điện ăn uống, có khi trời tối không về, đặt gối dài, chăn rộng, kê giường liền sát vào nhau để cùng nằm, tỏ hết lòng yêu thương nhau. Do đấy các vương hầu tôn thất càng thêm hòa thuận kính nể nhau, mọi người đều cùng lòng một ý trong các việc dân, việc nước. Về ngoại giao, Nhân có sứ Nguyên sang tháng 3 năm 1266. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 30A. Hết chú thích. Vua Trần cũng cho một sứ bộ do Dương An Dưỡng dẫn đầu sang triều đình Nguyên, trao cho Hốt Tất Liệt ba lá thư của vua Trần. Thư thứ nhất, đòi định lại những phương vật nộp cống. Thư thứ hai, từ chối nộp tú tài và thợ thuyền, tức không nhận nộp người. Thư thứ ba, yêu cầu cho Nậu Lạc Đinh làm nhiệm vụ lâu dài đi sứ sang Việt Nam, mà nguyên sử viết là xin cho Nậu Lạc Đinh làm Đạt Lỗ Hoa Xích lâu dài. Ghi chú: Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 3B. Hết ghi chú. Ngày 13 tháng 10 năm 1267, năm Chí Nguyên thứ tư, tháng 9, ngày Mậu Thân. Chú thích: Nguyên sử, quyển 6, Thế Tổ Bản Kỷ, trang 12B. Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 3B. Hết chú thích. Sứ bộ Dương An Dưỡng lên đường về nước, Hốt Tất Liệt gửi chiếu thư đáp lại vua Trần, nhận làm theo ba lá thư của vua Trần và gửi tặng vua Trần đai ngọc, lụa vàng, thuốc, yên cương. Chú thích: Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 3B. Hết chú thích. Nhưng chỉ ba ngày sau khi sứ ta về nước, Hốt Tất Liệt lại làm ngay một chiếu chỉ khác, đưa ra sáu yêu sách nặng nề hơn. 1. Vua Trần phải sang chầu. 2. Vua Trần phải cho con hay em sang ở bên Nguyên làm con tin. 3. Phải kê khai dân số nộp cho Nguyên. 4. Phải chịu các quân dịch của Nguyên. 5. Phải nộp phú thuế cho Nguyên. 6. Phải để cho Nguyên đặt Đạt Lỗ Hoa Xích để thống trị. Chú thích: Nguyên sử, quyển 6, Thế Tổ Bản Kỷ, trang 12B. Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 3B. Hết chú thích. Thật là hống hách. Hốt Tất Liệt muốn bằng uy hiếp ngoại giao biến nước ta thành thuộc quốc của hắn, hay nói cho đúng hơn, thành một địa phương trong lãnh thổ thuộc quyền thống trị của hắn. Chiếu thư này có thể do Nậu Lạc Đinh ở Vân Nam đưa sang ta. Chỉ 2 tháng sau chiếu thư ấy, tức tháng 12 năm 1267, Hốc Thất Liệt lại gửi luôn một chiếu thư khác, đòi vua Trần phải nộp những người lái buôn người hồi hộp Uyghur ở nước ta. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 3B. Hết chú thích. Vì hắn nghe Nậu Lạc Đinh nói ở đấy có lệnh cấm người hồi hộp, không để cho giao đàm. Chú thích: Lê Tắc, An Nam chí lược, quyển 2. Hết chú thích. Và hắn lấy lý do đòi vua Trần nộp lái buôn hồi hộp để hắn muốn hỏi về tình hình Tây Vực. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 3B. Hết chú thích. Tháng 10 năm 1268, Hốt Tất Liệt lại cho một tên mông thác là Hốt Lung Hải Nha làm Đạt Lỗ Hoa Xích, thay tên Hồi giáo Nậu Lạc Đinh sang sứ Việt Nam, và cho một tên người Hán là Trương Đình Trân làm phó sứ. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 4A. Hết chú thích. Bọn Hốt Lung Hải Nha đem chiếu thư một lần nữa đòi vua Trần phải nộp lái buôn hồi hộp, và chúng còn đòi một điều không ghi trong chiếu thư là ta phải nộp mấy con voi lớn. Khi bọn sứ tới, vua Trần nhận chiếu thư, không lạy và tiếp chúng với tư cách vua một nước tiếp sứ giả của vua một nước khác. Tên phó sứ người Hán Trương Đình Trân ngạo nghễ đòi vua Trần phải tiếp hắn theo lễ đối với vương nhân, tức là tiếp hắn như người ngang hàng vua. Vua Trần mắng hắn: các sứ giả tới đây nhiều người vô lễ, ông là chức triều liệt đại phu, tôi là vua mà cùng ngang lễ với nhau, thì tự cổ có như thế không? Chú thích: Nguyên Sử, quyển 167, Trương Đình Trân truyện, trang 6A, 7A và Điêu Toại, Mục Am Tập, quyển 28, trang 2B, 3A. Hết chú thích. Triều Liệt Đại Phu là một chức quan thấp. Sau khi đi sứ Việt Nam về, Trương Đình Trân mới được thăng chức hành tỉnh Lang Trung. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 167, Trương Đình Trân truyện, trang 6B, 7A và Điêu Toại, Mục Am Tập, quyển 28, trang 2B, 3A. Hết chú thích. Tức quan hàng ngũ phẩm, vậy mà hắn láo xược đòi được tiếp như tiếp vua. Để trừng trị tên phó sứ láo xược này, vua Trần cho đưa Trương Đình Trân tới ở riêng một nơi gần như giam lỏng. Lúc nào cũng có vệ binh tuốt gươm Trần vây xung quanh. Bấy giờ đương mùa nắng, Trương Đình Trân khát xin nước uống. Vệ binh đem nước sông vừa nóng vừa đục tới cho uống. Hắn xin nước giếng, vệ binh không cho, lấy cớ nước giếng thường có thuốc độc chết người. Trương Đình Trân phải khẩn khoản xin: tôi tự yêu cầu, có chết cũng không dám oán hận. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 167, Trương Đình Trân truyện, trang 6B, 7A và Điêu Toại, Mục An Tập, quyển 28, trang 2B, 3A. Hết chú thích. Bấy giờ vệ binh mới lấy nước giếng cho uống. Thái độ hống hách láo xược của Trương Đình Trân phải nhục hẳn. Bọn Hốt Lung Hải Nha sang ta lần này có hai yêu sách chính: một là đòi nộp lái buôn hồi hộp, hai là đòi cống voi. Về yêu sách thứ nhất, triều đình nhà Trần cương quyết không trao người hồi hộp cho Nguyên, và cũng không cho sứ Nguyên và người hồi hộp ở nước ta được gặp nhau. Tại sao Hốt Tất Liệt lại nằng nặc đòi lái buôn hồi hộp như vậy? Vốn là từ thời Thành Cát Tư Hãn, các lái buôn hồi hộp đã trở thành những tình báo đắc lực của bọn hiếu chiến Mông Thác. Lái buôn hồi hộp đi khắp các nơi, tới nước nào cũng dò xét tình hình nước đó để báo về cho bọn thống trị Mông Thác. Vai trò tình báo của bọn lái buôn hồi hộp đã nổi rõ trong lịch sử chiến tranh xâm lược của Mông Thác trong nửa thế kỷ qua. Chắc chắn tổ tiên ta thời Trần biết rõ điều đó, nên rất cảnh giác với những hành động của bọn lái buôn hồi hộp, đã nghiêm cấm không cho lái buôn hồi hộp tiếp xúc giao đàm với các sứ Nguyên ngay từ khi Nậu Lạc Đinh đi sứ sang Việt Nam, và cũng không cho lái buôn hồi hộp sang Nguyên. Về yêu sách thứ hai là đòi voi, tuy không có gì quan trọng lắm, nhưng triều đình nhà Trần cũng bác bỏ. Vua Trần bảo Trương Đình Trân, đã xưng là nước lớn, sao còn đòi tê tượng của ta? Chú thích: Nguyên sử, quyển 167, Trương Đình Trân truyện, trang 7A, hết chú thích. Bọn hốt lung hải nha, Trương Đình Trân đành về không. Triều đình nhà Trần bác bỏ những yêu sách của bọn hiếu chiến, nhưng vẫn đường hoàng giao thiệp với chúng. Khi bọn hốt lung hải nha về, vua Trần cho Lê Đà và Đinh Củng Viên đi cùng, sang sứ bên Nguyên, đem thư của vua Trần gửi cho Hốt Thất Liệt, nói rõ là không chấp nhận những yêu sách của hắn. Thư đại ý như sau: Lái buôn hồi hộp, một tên là Y Ôn chết đã lâu ngày, một tên là Bà Bà mới bị bệnh chết. Lại cứ hốt lung hải nha nói bệ hạ đòi mấy con voi lớn. Giống thứ này thân thể rất to, đi bộ rất chậm, không như ngựa của thượng quốc. Tuân theo sắc chỉ, để đến năm cống sau sẽ đem nộp. Chú thích: Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện, trang 4A, hết chú thích. Hốt Tất Liệt nhận thư của vua Trần cũng đành chịu. Vua Trần hẹn sang năm sau cống voi, nhưng hẹn thế thôi, sự thật chưa biết đến bao giờ. Xong việc sứ, năm 1270, Lê Đà và Đinh Củng Viên lên đường về nước. Đối với nước lớn, với kẻ hiếu chiến hung hãn bậc nhất của thời đại, thái độ của tổ tiên ta thời Trần thật hiên ngang, dũng cảm, ngoại giao thật rắn rỏi. Tài đánh giặc và tài ngoại giao đó đã làm cho quân giặc do dự, chùn bước. Từ khi Ngột Lương Hợp Thai bị đại bại năm 1258 tới lúc này, đã hơn 10 năm, quân Nguyên rất muốn đánh cướp nước ta lần nữa, nhưng còn dè dặt chưa dám, và chúng còn dè dặt trong nhiều năm nữa.